Ngay trong ngày Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở lại trên truyền thông hôm 14 tháng 5, hai vụ khởi tố và bắt giam đã được tiến hành tại các thành phố lớn nhất trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng nóng trở lại. Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 14 tháng 5 khởi tố và bắt tạm giam ông Tề Chí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, tức IPC, về hai tội danh tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó trong ngày, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát của Bộ đã khởi tố và bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, ông Bùi Quang Huy về tội buôn lậu theo Điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong cuộc họp với bốn lãnh đạo chủ chốt, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong ngày đầu tiên xuất hiện trở lại sau một tháng vắng mặt vì lý do sức khỏe, ông Trọng nói rằng phải tiếp tục cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần kiên quyết, kiên trì. Ông Trọng, 75 tuổi, được coi là kiến trúc sư của chiến dịch chống tham nhũng kể từ khi tái đắc cử Tổng Bí thư vào đầu năm 2016. Vụ bắt giữ ông Dũng và ông Huy là những vụ án lớn đầu tiên được khởi tố kể từ khi ông Trọng bị cấp cứu bệnh viện trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang hôm 14 tháng 4, như các nguồn tin của Reuters cho biết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tối muộn ngày 14 tháng 5, công an thành phố đã đến khám xét tại nhà ông Dũng ở quận 7. Ông Dũng, 38 tuổi, bị bắt vì liên quan đến việc công ty IPC bán 9 triệu cổ phiếu cho Nguyễn Kim cùng với công ty Sadeco. Theo Tuổi Trẻ, hành vi sai phạm của ông Dũng được xác định gây thất thoát của nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Ông Huy, 45 tuổi, bị cáo buộc là người chủ mưu và cầm đầu đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Cùng bị bắt với ông Huy là 8 đồng phạm do đã giúp ông Huy lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu theo Thông tấn xã Việt Nam. Ông Huy và những người cùng bị bắt còn bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, hôm 9 tháng 5, nhiều cửa hàng của hệ thống Nhật Cường Mobile của công ty do ông Huy làm tổng giám đốc đã bị lực lượng cảnh sát của Bộ Công an khám xét. Năm ngoái, nhiều vụ án tham nhũng có liên quan tới hàng chục quan chức cấp cao, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và Chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh, cùng các lãnh đạo ngành ngân hàng và công an đã bị đưa ra xét xử. Ông Trọng chính thức kiêm nhiệm chức chủ tịch nước trong động thái được gọi là nhất thể hóa của Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái sau cái chết đột ngột của ông Trần Đại Quang. Việc kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất nước được cho là sẽ giúp ông Trọng tập trung quyền lực để dễ dàng thực hiện chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ hơn. Bộ Ngoại giao Việt Nam phủ nhận việc giam giữ bất kỳ tù nhân lương tâm nào và phản bác báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói chính quyền Cộng sản đang bỏ tù ngày càng nhiều người là không có căn cứ. Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra hôm 13 tháng 5 nói rằng ngày càng có nhiều người bị kết án tù ở Việt Nam vì đã bày tỏ quan điểm bất đồng trên các trang mạng xã hội từ khi luật an ninh mạng có hiệu lực hồi đầu năm nay. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã nhiều lần cố tình đưa ra những đánh giá không khách quan, không có căn cứ dựa trên những thông tin sai sự thật và những định kiến sai lầm về Việt Nam. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết trong phần trả lời câu hỏi của phóng viên đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao hôm 14 tháng 5, theo tổ chức có trụ sở ở London, Anh, số tù nhân lương tâm đã tăng vọt ở Việt Nam trong năm vừa qua, tính cho tới tháng 3 năm 2019 lên tới 128 người, so với 97 người trong năm trước đó. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, trong số 128 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam, có nhiều luật gia, blogger và những nhà tranh đấu cho môi trường hoặc đấu tranh vì dân chủ. Việt Nam không chỉ đàn áp những tiếng nói đối lập về chính trị mà còn mở rộng các chiến dịch đàn áp đối với những ai lên án các vụ tham nhũng hay môi trường hay các hành vi đấu tranh vì cộng đồng, theo Giám đốc đặc trách Đông Á và Đông Nam Á của Ân xá Quốc tế Nicholas Becklin. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 14 tháng 5 nói rằng không ai bị bắt giữ vì bày tỏ chính kiến. Như chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm, bà Hằng nói. Chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo các quyền cơ bản của công dân, tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện các quyền của mình, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Mặc dù vậy, bà Hằng cho biết rằng Việt Nam cũng kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng các quyền đó để vi phạm pháp luật, vi phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Theo ân xá quốc tế, Bộ Luật Hình sự sửa đổi mới được áp dụng năm 2018 ở Việt Nam có những điều khoản mơ hồ và quá rộng, thường được dùng để truy tố các nhà hoạt động và những người chỉ trích. Ít nhất 34 người trong danh sách mà ân xá quốc tế đưa ra đã bị truy tố theo các điều khoản của bộ luật mới này.
Tin tặc liên hệ tới Trung Quốc dùng công cụ của Mỹ để tấn công Việt Nam. Bắc Ai, nhóm hacker được cho là có liên hệ với chính phủ Trung Quốc, đã sử dụng công cụ của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, tức NSA, để tiến hành các vụ tấn công mạng nhắm vào các mục tiêu ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, từ năm 2016, theo nghiên cứu của công ty an ninh mạng Symantec. Dựa trên chiến thuật và các mục tiêu, Bắc Ai mang dấu ấn của một nhóm gián điệp được nhà nước bảo trợ. Bà Jennifer Dufour, người phát ngôn của công ty Mỹ có trụ sở ở tiểu bang California, nói với VOA tiếng Việt. Bà nói thêm rằng Symantec không quy kết Bắc Ai liên quan tới một tổ chức tình báo hoặc một nhà nước cụ thể nào. Chúng tôi tập trung chủ yếu tìm hiểu các công cụ, chiến thuật và kỹ thuật của các nhóm tấn công nhằm bảo vệ các khách hàng của chúng tôi trên khắp thế giới. Nữ phát ngôn viên cho biết ít ngày sau khi công ty của bà công bố kết quả nghiên cứu hôm 6 tháng 5. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, Symantec không nêu cụ thể tên của Trung Quốc trong nghiên cứu của mình, mà nói rằng cuộc tấn công do nhóm Bắc Ai thực hiện. Đây được cho là thuật ngữ riêng của Symantec đối với các tin tặc mà Bộ Tư pháp Mỹ và một số công ty an ninh mạng khác đã nhận diện là nhà thầu ở Quảng Châu của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Tin cho hay, do các công ty an ninh mạng hoạt động trên toàn cầu, họ thường đặt biệt danh cho các cơ quan tình báo nhà nước trên thế giới nhằm tránh xúc phạm bất kỳ chính phủ nào. Vì thế, trong báo cáo, NSA được gọi là nhóm Equation. Các nhà nghiên cứu của Symantec không biết chính xác cách thức Bắc Ai tiếp cận công cụ do phía Mỹ phát triển. Nhưng họ nắm được rằng ngoài Việt Nam, tổ chức bị coi là có liên hệ với chính phủ Trung Quốc, còn thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các tổ chức nghiên cứu khoa học, giáo dục và mạng máy tính ở Philippines, Hồng Kông, cũng như tại Bỉ và Luxembourg. Theo Symantec, nhóm Bắc Ai thực hiện các vụ tấn công gián điệp từ năm 2009, phần lớn nhắm vào các tổ chức có trụ sở ở Mỹ. Hãng an ninh mạng nói thêm rằng dù Bắc Ai dường như ngừng hoạt động giữa năm 2017, các công cụ của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ tiếp tục được sử dụng trong các cuộc tấn công tới cuối năm 2018. Mục đích của tất cả các cuộc tấn công chúng tôi thảo luận trong cuộc nghiên cứu là tìm cách tiếp cận hệ thống của nạn nhân, và điều đó có nghĩa rằng việc đánh cắp thông tin và gián điệp mạng là động cơ lớn nhất. Bà Dufour nói với VOA tiếng Việt, khi được hỏi rằng liệu Việt Nam có nên quan ngại về các vụ tấn công của Bắc Ai hay không, nữ phát ngôn viên của Symantec nói rằng các tổ chức cần áp dụng cách tiếp cận đa lớp nhằm phòng ngừa và bảo vệ hệ thống mạng của mình. Trung Quốc chưa có phản ứng nào về báo cáo của Symantec, nhưng Bắc Kinh trước đây từng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của Mỹ về việc thực hiện các vụ tấn công gián điệp trên mạng ở nước ngoài.
Đợt leo thang mới nhất trong cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được cho là một tin tốt lành đối với Việt Nam và một số nước hưởng lợi từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực lên Bắc Kinh bằng một loạt thuế mới. Bắt đầu từ rạng sáng ngày 10 tháng 5, Mỹ tăng thuế từ 10% đến 25% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trị giá 200 tỷ đô la. Ngay sau đó, Trung Quốc đã công bố kế hoạch tăng mức thuế nhập khẩu từ 5% đến 25% đối với hàng hóa của Mỹ, trị giá 60 tỷ đô la. Theo thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc đưa ra hôm 13 tháng 5, Trung Quốc sẽ áp dụng thuế này đối với tổng số 5.140 sản phẩm của Mỹ kể từ ngày 1 tháng 6 năm nay. Trong bối cảnh căng thẳng, Mỹ-Trung tiếp tục leo thang, Việt Nam được nhận định là nằm trong số những nước có thể hưởng lợi trong các lĩnh vực như sản xuất và nông nghiệp, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế và truyền thông quốc tế. Cho tới nay, các loại thuế mà Mỹ đưa ra chủ yếu đánh vào các lĩnh vực cấp thấp và cần nhiều lao động. Rob Coeb, giám đốc phụ trách Hồng Kông của The Economist Corporate Network, nói với South China Morning Post. Theo ông Kurt, những nền kinh tế có vị trí tốt bên lề như Việt Nam sẽ có cơ hội nhảy vào và cung cấp những loại hàng hóa tránh được các loại thuế quan đang gia tăng. Nhận định với VOA hôm 13 tháng 5, tiến sĩ kinh tế Phạm Đỗ Chí cho rằng sự leo thang mới nhất là một tin tốt lành cho Việt Nam, vì quốc gia Đông Nam Á này sẽ là nước hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến thương mại.
Đây là cái cơ hội để gọi là công nghệ hóa vô cùng hiếm có, trên trời rơi xuống.
Giải thích về nhận định của mình, vị tiến sĩ từng làm việc cho Vinacapital, nói rằng Việt Nam có nhân công rẻ và họ thông thạo tiếng Anh. Một yếu tố khác mà tiến sĩ Trí nêu ra là môi trường sống, văn hóa và thái độ cởi mở của người Việt Nam được các nhà đầu tư nước ngoài như Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc yêu thích. Ông Trí cho biết nhận định của ông được tích lũy từ những quan sát và các cuộc khảo sát không chính thức của ông tại Việt Nam. Các công ty quốc tế lớn như Intel, Samsung, Adidas hay Nike đã chọn sản xuất các sản phẩm của họ ở Việt Nam. Cứ 10 điện thoại thông minh trên thế giới thì có một chiếc được sản xuất ở Việt Nam. Và cuộc xung đột về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã đẩy các công ty ra khỏi Trung Quốc và hướng về Việt Nam, theo Forbes. Tổng thống Donald Trump hôm 13 tháng 5 cho biết trong một dòng tweet rằng nhiều công ty bị đánh thuế sẽ rời bỏ Trung Quốc tới Việt Nam và những quốc gia tương tự ở châu Á. Sự tương đồng của Việt Nam với Trung Quốc gồm lực lượng lao động có kỹ thuật ngày càng tăng, giá thành lao động cạnh tranh và sự ổn định về kinh tế là những yếu tố khiến Việt Nam trở thành đích đến lý tưởng cho các nhà máy sản xuất, theo nhận định của các nhà phân tích. Một cuộc khảo sát gần đây của Phòng Thương mại Mỹ ở Quảng Đông cho thấy các công ty của Trung Quốc đang mất dần thị trường, đặc biệt về tay các công ty Việt Nam. Nikkei Asian Review đưa ra một ví dụ để chứng minh cho kết quả cuộc khảo sát trên khi cho biết nhà sản xuất polyester Shenzhen Highlighted New Material đang đầu tư 155 triệu đô la vào một nhà máy ở Việt Nam với mục tiêu xuất khẩu sang Mỹ. Sự bùng nổ công nghệ cao của Việt Nam trong những năm gần đây cũng tạo đà cho quốc gia Đông Nam Á bắt đầu sản xuất các sản phẩm ở mức cao hơn. Đây được xem là xu hướng chuyển dần sang Việt Nam gần đây của các nhà máy sản xuất hàng điện tử. Gần đây nhất, công ty GoTech của Trung Quốc chuyên lắp ráp AirPods, tức tai nghe không dây của Apple, đã khẳng định kế hoạch chuyển sang sản xuất tại Việt Nam. Nói với CNBC, kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Singapore Richard Jerram nhận định rằng Việt Nam rõ ràng là người chiến thắng trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. FPI, tức đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam, đạt 19 tỷ đô la trong năm ngoái, theo Andy Ho, trưởng phòng đầu tư của quỹ Vina Capital Vietnam Opportunity Fund. Tiến sĩ Trí nhận định rằng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ là hiện tượng lâu dài. Đầu tháng này, ông Trump còn dọa sẽ đánh thuế thêm lên 325 tỷ đô la Mỹ giá trị hàng hóa Trung Quốc, vốn cho đến nay còn nằm ngoài danh mục bị ảnh hưởng. Nhưng để tận dụng tốt cơ hội này, tiến sĩ Trí, người có 27 năm làm việc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, cho rằng mặc dù Việt Nam biết cách đón chờ gió, tức đón đầu cơ hội, nhưng còn có những lĩnh vực Việt Nam phải cải thiện.
Chỉ cái vấn đề bây giờ là phải giải quyết cái red tape, cái luật lệ và ngăn cản đầu tư. Thứ hai nữa là phải tăng cường hơn cái chuỗi cung ứng toàn cầu trong nước để giúp cho, bây giờ các hãng nó sang thì khi mà nó xuất cả những cái hàng để xuất thì họ cần cái chuỗi cung ứng toàn cầu, tức là chuỗi họ sản xuất quần áo chẳng hạn, nói ví dụ, thì họ phải cần có cả cái hệ thống là cung cấp vải, cung cấp khuy, cung cấp cái dây phép mơ tuya kéo lên kim chỉ thì đó. Thì hiện giờ ở Việt Nam mình tương đối ra là vẫn hơi yếu về cái hệ thống cung ứng đó, nó đều phải nhập cảng. Và hai nữa chẳng hạn như họ sẵn sàng để họ chế xe máy hay là làm lắp xe hơi thì họ cần phải những cái dinh ốc bù lon mà Việt Nam mình bao nhiêu năm nay khôi hài vẫn chưa làm nổi, cái đó ở trong nước họ lại phải nhập cảng hết từ các nước về, thì Việt Nam phải tăng cường cái gọi là cái kỹ nghệ phụ trợ để cho những nhà xuất cảng ngoại quốc tại Việt Nam họ có sẵn cái chuỗi cung ứng toàn cầu, thì Việt Nam mà làm được cái đó vừa lợi rồi xuất cảng được ra sản xuất tại chỗ, cung ứng cho những cái nhà sản xuất. Cái tham vọng là trước đây tàu nó là cái gọi là cái kho sản xuất của thế giới, thì bây giờ một phần cái kho đó nó chuyển sang Việt Nam, thì Việt Nam phải làm sao phải thay thế như một cái kho phụ về sản xuất thế giới.
Nếu các lãnh đạo ở Hà Nội thực hiện được những thay đổi trên và biết tận dụng cơ hội, theo tiến sĩ Trí, Việt Nam sẽ dễ dàng đạt được tốc độ tăng trưởng 10% trong vòng 3-5 năm nữa, cũng như đạt được tham vọng trở thành xưởng sản xuất của thế giới thay thế Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam trong những năm qua đã chuyển mình một cách chiến lược thành một lựa chọn thay thế Trung Quốc hay Trung Quốc cộng một bằng cách tham gia vào nhiều hiệp định thương mại như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam tức EVFTA, trong khi phát triển cơ sở hạ tầng để trở thành một nguồn xuất khẩu toàn cầu.